một số Phật tử nó hỏi như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con xin thầy hoan hỷ cho con một số điều như sau. Rất nhiều câu hỏi. Một, hiện nay nhà con đã có ban thờ Phật rồi ạ, và được một thầy tu tại gia bên Mật Tông bốc bát hương, và thầy có bảo con có người âm theo ạ, và cho con 9 chữ của Đức Phật mẫu chuẩn đề. Om Chule 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 Sava, tức là án chết lệ chủ lệ chuẩn đề Sa Bà Ha đó. Hai, con có thờ ảnh của Đức Phật mẫu chuẩn đề ở chính giữa, bên trái con có thờ ảnh Quán Thế Bồ Tát, bên phải chưa có ảnh ạ. Thì bên phải có thể đưa ảnh Thế Chí vào đó được mà, hoặc là ảnh Bồ Tát Địa Tạng cũng được mà. Hàng ngày sáng dậy con đọc 9 chữ của Đức Phật mẫu chuẩn đề 108 lần ạ. Con mới biết đến Phật Pháp 6 năm nay, và con cũng đã tự đọc Kinh Địa Tạng, Kinh Dược Sư, Kinh Phổ Môn rồi ạ. Nhưng từ hôm con được biết đến Pháp hội của Đạo Tràng Tịnh Tông của Việt Nam, Chùa Khai Nguyên, mình lớn như vậy, con thấy hoan hỷ, tin vào Phật Pháp nhiều lắm thầy ạ. Con đã tự in bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện mới về để đọc. Tự in bộ sách Kinh Địa Tạng Bản Nguyện của Bồ Tát về để đọc. Nhưng tự in cái này thì phải xem lại xem tự in nó có đúng hay không, hay là tự mình mà viết ra nhặt nhạnh mỗi thứ, mỗi quyển này một tí quyển kia mà chưa có trình độ mà làm ra thì nhầm thì chết. Và in ảnh của Ngài Địa Tạng Bồ Tát về để lên bên phải ban thờ Phật nhà con ạ. Từ hôm đó con xin phát nguyện đọc kinh, hôm nào cũng đọc kinh, hôm nào cũng được đọc kinh. Con xin niệm danh hiệu, hôm nào không đọc được kinh, con xin niệm danh hiệu của Ngài 3000 biến ạ. Cũng được thôi, cũng tốt thôi. Trước ba, ý thứ ba là trước đây con đã ăn chay được một thời gian rồi, nhưng con lại bỏ. Từ hôm nghe được thầy giảng Kinh Địa Tạng, con đã phát nguyện ăn chay luôn. Nhưng trong gia đình con vẫn có chồng, con vẫn ăn mặn và con vẫn phải làm những món ăn mặn đó ạ. Xin thầy cho con biết việc làm trên của con nên như thế nào? Lập bát hương của con thế đã được không ạ? Và giờ con sám hối Phật mẫu chuẩn đề, con không đọc chú chuẩn đề nữa, và con chuyển đọc Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện và niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng có được không ạ? Con được quy y Tam Bảo rồi, con lại muốn xin được thầy quy y cho nữa được không? Cái này thì không cần phải quy y lại nữa, quy một lần là được rồi, có các sư hướng dẫn cho quy y đúng pháp là được rồi, không cần phải thầy quy lại nữa. À. Còn ở đây thì Phật tử nó hỏi là trước nhờ một ông thầy tu tại gia bốc bát hương thờ Phật cho, thì nay như vậy đã được chưa? Thầy nên khuyên là thôi, ông thầy tu tại gia đó thầy cũng chẳng biết là tu như thế nào, đúng chính pháp hay theo tà pháp. Tốt nhất là cứ thôi đến chùa nhờ các thầy xuất gia, các thầy bốc lại cho, xong rồi các thầy yểm tâm bốc lại cho, xong rồi nếu các thầy đến lễ được cho là tốt, mà không đến lễ được thì tự mình mang về mình đặt lên mình chỉ ba biến đại bi thập chú bát nhã để niệm Phật, hoặc niệm A Di Đà Bát Minh Hồng, xong rồi hồi hướng tam tự quy, lấy cái cốc nước để vẩy lên trên ban thờ để gọi là khai quang sái tịnh đó cũng được. Lúc đó thì do cái công năng trì đại bi thần chú đó là rất là lớn, cho nên á mình tự làm cái điều đó cũng có thể được. Nhưng mà nếu mà đủ duyên thì thỉnh các thầy về làm cho lại, làm lại cho là cái tốt. Không thì mình đến chùa nhờ các thầy bốc cho, mình về mình làm lấy cũng được. Thế còn hơn là gì, cái ông thầy tại gia kia mình chẳng biết họ thế nào, tu đúng chính pháp hay không, hay là cũng lợi dụng Phật pháp để đi kiếm tiền, vân vân. Cho nên cái này thì Phật tử xem xét lại cái việc thờ phụng của mình cho nó tố hảo hơn. Việc hỏi rằng á, Phật tử này từ khi lên pháp hội về thì phát nguyện ăn chay trở lại, nhưng mà vẫn phải làm thịt cá cho chồng con ăn, như vậy thì có được không? Thì thôi cái này cũng tùy duyên đi, vì ở trong thế gian là nó phải gì? Cái mối hài hòa tổng thể trong một gia đình hay xã hội, chúng ta cũng phải làm thế nào đó để cho nó tốt. Không có tu Phật mà gì mà để chồng con không hoan hỷ thì chúng ta thì làm cho gia đình chúng ta rối tung rối bét hết lên ạ. Thì tu Phật như thế là cũng phải xem xét lại, khiến cho người thân không hoan hỷ thì không được. Nhưng ở đây nếu Phật tử nói vẫn còn phải làm mặn để cho chồng và con ăn, thì có thể mình tránh cái việc trực tiếp sát sinh. Mình ra chợ mình mua tam tịnh nhục, tức là gì, thịt cá nó gì, thịt thì nó làm sẵn rồi, cá thì nó gì, nó có làm sẵn hoặc nó chết sẵn rồi, mình mua về mình, họ không, mình không mua thì họ cũng gì bán cho người khác hoặc là họ đem đi đổ đi thôi. Cho nên mình có thể mua cái gì, cái sẵn đó mình về mình chịu khó làm cho là chỗ tay nghề, rửa tay nghề cao cao ra một chút gì, nấu cho nó thơm phức, nó ngon lên, chồng con ăn vẫn gì vẫn khen ngon là được. Thì trước đây có thể vì phải ăn đồ sống đồ tươi chồng mới khen ngon, nhưng nay mình mua đồ sẵn làm sẵn chết sẵn rồi, nhưng mà mình vẫn thì, nhưng tất nhiên mua đồ chết nó vẫn còn chưa trương chưa thối, thì mua đồ nó trương nó thối với chồng thì bảo thì mày lại đi tu, mày lại thế này thế nọ, mày lại tiếc tiền chồng tiến tiếc tiền con, cho nên mày bớt tiền thì mày đi đem cho ông sư ở thế này thế khác thì lại không tốt. Cho nên cái này nó rất tế nhị trong cuộc sống. Mua nhưng mà nó thì nó làm sẵn, nhưng mà nó đừng có thối, đừng có gì có thiêu rồi ấy. Thì về mình chỉ cần chỗ tay nghề, bỏ một chút cái thời gian ra một chút, mình làm cho nó ngon ngon chút, chồng con ăn ngon khen ngon là được. Thôi thì vì cái việc gia đình nó còn đang như thế, chúng ta chưa thể nào mà giữ gìn một cách trọn vẹn được, ở thế gian nó thế mà. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói gì, thứ nhất là tu tại gia, tức là khó nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa, là khó là ở chỗ đó. Mình muốn tu nhưng mà người thân mình có để yên cho mình tu không? Rất khó. Mình muốn ăn chay, mọi người có để yên cho mình ăn chay không? Rất khó. Thậm chí người ta thì người ta có thể để cho mình ăn chay rồi, nhưng mà như đấy, như trường hợp Phật tử này chẳng hạn, là vợ mà chồng con chưa ăn chay được mà thì bắt chồng con ăn chay làm sao được? Không hoan hỉ mà tan nát hạnh phúc gia đình ngay, học Phật như thế là sai sai đường rồi. Mục đích xuất hiện của Đức Phật ở trên đời là đem lại hạnh phúc cho chúng sinh, chư thiên và loài người, chứ không phải là mục đích xuất hiện của Đức Phật ở trên đời đem lại sự tan vỡ hạnh phúc cho chúng sinh, khổ đau cho chư thiên và loài người. Chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó. Cho nên ở đây chúng ta làm cho gia đình chúng ta được đầm ấm, được hạnh phúc khi chúng ta học Phật và tu Phật, thì đó chính là người học Phật chân chính. Cho dù chúng ta có còn phạm một chút cái lỗi nhỏ nữa, nhưng mà chúng ta dần dần chúng ta giáo hóa cho chồng cho con cũng hiểu Phật pháp và cũng tu Phật, và khi chồng con hiểu và tu đến một mức độ nhất định thì chồng con sẽ bảo thôi mình ạ, thì thôi thì mình ăn chay thì tôi cũng ăn, tớ cũng ăn chay, cậu ăn chay được, tớ cũng ăn chay được. Và con nó bảo thì mẹ ăn chay, bố ăn chay thì con cũng ăn chay, thế là cả nhà ăn chay được thì con vô tư đi. Phật tử của thầy có rất nhiều người cả nhà ăn chay rồi, cả gia đình ăn chay, 3-4-5 người ăn chay hết cả nhà luôn. Lúc đầu là có mình bà vợ ăn chay thôi, về thậm chí là chồng thì phỉ báng và nói là nói thế này, nó thậm chí còn cấm đoán, chửi, tìm nhiều cách để phá vợ, cũng cho vợ ăn chay. Nhưng bây giờ thì gì? Chồng cũng ăn chay luôn, lên dự pháp hội Trung Phong và pháp hội Quan Âm và học pháp hội Địa Tạng, thấy cái gì sự nhiều Phật tử đến tham dự, già trẻ gái trai, tri thức có, nông dân có, quan chức nhà nước có, vân vân đó. Nhưng mà thì họ đều cũng rất hoan hỷ, theo nhất tâm để nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật và về cũng ăn chay. Cho nên phát khởi tín tâm về thì cũng ăn chay theo vợ luôn, thậm chí còn khuyên cả con cái ăn chay luôn, và con cái cũng ăn chay đấy, cả nhà ăn chay, 4-5 người cùng ăn chay trong một gia đình, chả có cái vui nào vui hơn điều đó. Và thậm chí thì không chỉ ăn chay mà còn thì cả nhà tụng kinh Địa Tạng luôn đấy, giống như một cái ngôi chùa nhỏ nhỏ tại gia đình ấy. Làm được như vậy thì chẳng có hạnh phúc nào hơn hạnh phúc ấy nữa cả. Giống như nhà cư sĩ của Bàng Long Uẩn ngày xưa, chồng tu Phật, vợ tu Phật, con trai tu Phật, con gái tu Phật, và đến cuối đời là gì? Chồng được tự do giải thoát, vợ được tự do giải thoát, con trai được tự do giải thoát, và con gái cũng được gì? Tự do giải thoát, cả nhà đều cùng giải thoát. Câu chuyện kể rằng cư sĩ Bàng Long Uẩn bên Trung Quốc, nhà rất là giàu có, khi mà học Phật ngộ đạo một cái thì đem dạy cho vợ cho con đều được học Phật, cả vợ và con đều ngộ đạo. Cho nên khi cả nhà ngộ đạo rồi, cư sĩ Bàng Long Uẩn mới đem tất cả của cải đi đem vứt ra ngoài sông hết, trôi sông. Một nửa đem bố thí, còn một nửa đem trôi sông. Vì sao mà trôi sông? Ngài bảo là trôi sông thì nếu mà cho chúng sinh hết, nó khởi lòng tham. Mình đã vứt cái lòng tham đi rồi, lại cho cái lòng tham nó chúng sinh, nó lại nổi lòng tham. Cho nên chỉ cho chúng sinh vừa phải thôi, không đem cho hết cái gia tài, vì nhà rất giàu, cho nên đem đổ quét nó ra sông. Thế bắt đầu là gì? Làm cái nghề đi đan giỏ tre để sinh sống hàng ngày. Đi đan cái rổ, cái giá, cái giỏ bằng tre, ra chợ bán hàng ngày. Chỉ đủ ăn thôi. và cả nhà cùng tu. Đấy, chuyện nói trong sách nói rằng một hôm thằng con trai đang đi cày, tức là con trai của ông đang cày ruộng á, thế nó mới nói với bố mẹ nó rằng: bố mẹ ơi, hôm nay có khi rồi con đi đây. Thế nó hỏi đi đâu, nó bảo là chỗ nào mà không có chỗ đến á thì con đến, chỗ nào không có chỗ đi thì con đi. Cái chỗ đấy là chỗ nào? Trong kinh Phật chỗ đó chính là gì? Là đại niết bàn. Chỉ cho gì? Là cảnh giới tịch tịnh của gì? Các vị thánh đã tu chứng, muốn đi thì đi, không có một chút là vướng mắc, không có một chút là sợ sệt ở trong tâm. Đó, nhập vào cảnh giới đại niết bàn thì muốn đi thì đi. Cho nên á thì ông bố mới bảo rằng á, thì thôi thì con thì cảm thấy con ở cuộc sống này con không muốn ở nữa thì con muốn đi thì đi. Nghe bố mẹ nói như vậy thì trong đứa con trai gì đang cày đứng chắp tay A Di Đà Phật và đi luôn. Bà mẹ thấy như vậy thì liền nói gì: ông ơi, tôi thì để con trai nó đi một mình như vậy tôi không nỡ, rồi tôi thì thôi muốn đi theo nó thôi, ở nhà hai bố con ông ở với nhau nhé. Tức là còn ông cư sĩ Bảng Long Uẩn rồi cô có đứa con gái nữa, bảo thôi hai bố con ở với nhau tôi đi, mình con trai nó đi tôi không nỡ thì tôi cũng đi đi. Thế ông chồng bảo là gì: ớ thì thôi thì bà muốn đi thì bà đi. Thế nghe nói như vậy, ông chồng nói như vậy, bà vợ thì cũng chắp tay A Di Đà Phật và gì và cũng đi. Thế là hai mẹ con đi, đứng mà đi, đứng trên ruộng mà đi. Đó. Đối với cái người đắc đạo sinh tử tự do tự tại như vậy, đấy là nói về hai mẹ con. Một thời gian sau, một hôm thì ông bố đi chào hết họ hàng làng nước bạn bè mọi người và dặn con cái là thôi vào ngày ấy rồi thôi thì bố cũng có việc phải đi xa. Nhưng mà mọi người bạn bè thì cứ nghĩ là ông muốn đi đâu ấy, đi chơi họ hàng hay đi ở đâu, ra ngoài huyện ngoài tỉnh gì đó, cho nên cứ nghĩ là ông chào để đi chơi. Nhưng mà con gái thì biết là gì, đến bố là gì, là đi xa tức là đi gì, nhập niết bàn đó. Vì người tu đắc đạo thì người ta biết mà. Thế thì vào đúng cái ngày hẹn đó, bố vào thì bảo là vào đúng giờ ngọ thì bố đi. Thế bắt đầu vào đúng vào chuẩn bị vào gần đến giữa giờ ngọ thì bố ra lễ Phật và ra nhìn trời nhìn đất và rồi vào lễ Phật và ngồi trên bồ đoàn chuẩn bị đi á, thì con bảo gọi con gái vào Linh Chiếu, tức là cô con gái có tên là Linh Chiếu, bảo Linh Chiếu ơi, Linh Chiếu ở ngoài là ra, bố cho gọi con là bảo, thế là bảo vào đây bố bảo. Thế là bắt đầu thì cô con gái từ ngoài chạy vào. Thế bắt đầu thì bố bảo rằng á, con ra xem mặt trời xem ra đứng bóng chưa, tức là đã khoảng đến khoảng 12 giờ trưa đó, tức đến giờ ngọ trưa thì bố sẽ đi, ý là như thế. Và đến giờ ngọ bố sẽ đi ra xem ra mặt trời đã đứng bóng chưa, gần đứng bóng chưa. Thế con gái thì Linh Chiếu chạy ra ngoài một tí thì bắt đầu chạy vào: bố ơi bố, hôm nay á mặt trời có cái gì lạ lắm, khác thường, con không biết là tại sao hôm nay mặt trời nó có gì lạ lắm, bố ra mà xem. Thế ông bố thì liền xả thiền đi ra là bảo đâu, con gái bảo ra ngoài kia bố ra mà xem lạ lắm. Thế là bắt đầu thì ông bố là cư sĩ Bảng Long Uẩn đi ra. Ra tới nơi thì bắt đầu thấy cái con bé này mặt trời vẫn như mọi khi mà làm gì có cái chuyện lạ, có cái gì đâu, nó vẫn thế mà có gì lạ đâu. Thế vừa ca cẩm vừa đi vào như thế. Vào tới thì thấy con gái ngồi trên cái bồ đoàn của mình ngồi lúc nãy và thị tịch nhập niết bàn rồi. Ở ngoài đời thì họ cho chết như vậy là gì? Là cùng khiếp lắm. Mấy năm trước thì cả hai mẹ con cùng gì? Cùng đứng mà chết ở trên gì? Trên cánh đồng. Nay thì bố bảo chết nhưng mà gì? Lại chưa chết thì con lại ngồi trên bồ đoàn. Cái bồ đoàn đấy, bồ đoàn hay ngồi thiền ngày xưa. Ngồi trên bồ đoàn mà chết. Cho nên ông bố mới gì? Thấy vào thế con chết như vậy đâu. Nhưng mà những người khác ngoài đời thì khóc lóc rồi lung lay rồi vân vân đủ cái. Nhưng ông bố chúng ta biết làm nào? Nói là ôi, ôi dồi ôi, không ngờ là con gái của bố gì lại lanh lợi như thế, lại khen cơ, lại khen là con gái của bố lại lanh lợi như thế, tức là gì, lại nhanh nhẹn như thế và gì, khéo léo như thế, lừa được cả bố ra để gì, để đi trước cả bố nữa, nhập niết bàn trước cả bố nữa. Và cuối cùng là ông bố phải nán lại để lo tang gia cho con gái Linh Chiếu của mình ấy. Một thời gian sau một cái thì ông cũng gì một lần nữa dặn dò với mọi người là gì, thôi lần này là tôi cũng đi đây thì cũng chẳng ở lại nữa. Thế là gì, ông cũng gì cũng tự do tự tại ra đi. Đó là câu chuyện cả nhà học Phật, cả nhà ngộ đạo và cả nhà cùng ý, cùng ăn chay, cả nhà cùng vãng sinh, cùng nhập niết bàn một cách tự do tự tại vậy. Đây là câu chuyện gì? Có thật ở trong Phật môn ở thời xưa bên Trung Quốc. Còn thời nay thì đạo tràng của thầy cũng có rất nhiều thì Phật tử ăn chay trường cả gia đình, nhưng mà để cho các Phật tử được tự do tự tại vãng sinh hoặc là nhập niết bàn kiểu như thế thì chắc là chưa có ai đâu, chắc là chưa có ai. Tôi mong rằng các Phật tử sau này tu tập tốt mà có thể làm được cái điều đó. Một ý nữa, Phật tử này hỏi là về phần mộ các cụ, con xin hỏi gia đình nhà chồng con hiện nay đang bị thất lạc, mất ba ngôi mộ của ba cụ bà chồng con gọi ba cụ gọi bằng cụ ạ, vì không có con nên cụ lấy ba vợ. Cụ ngày xưa lấy ba vợ mất mộ. Xin thầy cho con biết gia đình chờ nhà chồng con để mất ba ngôi mộ của ba cụ có ảnh hưởng gì không ạ? Tất nhiên là mất mồ mất mả là cũng không tốt lắm, nhưng mà cái điều kiện chắc cái thời xưa thời chiến tranh loạn lạc cho nên thì cũng phải chịu chấp nhận thôi, có ai muốn đâu. Gia đình nhà đẻ của con có bác, bố con, chú con hy sinh trong thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ, bố con và chú con, gia đình đi xem nhà ngoại cảm đã mang được hài cốt về quê rồi ạ. Nhưng còn bác con cũng tìm được mộ ở Sơn Tây rồi ạ. Nhưng đi xem bác con bảo không về. Xin thầy cho con biết về các vong linh liệt sĩ có phải mang hài cốt về quê không ạ? Phật tử Diệu Tâm, thị trấn Trúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội. Thì cái này thì theo thầy thì cũng tùy duyên đi với cái ý các cụ đây, cũng giống như ở bây giờ có những chúng ta thì có thể gì, hoặc là giống như các cụ ngày xưa nói là trần sao thì âm vậy. Bây giờ chúng ta có thể là gì, có các cụ chúng ta ở quê, sống ở quê nó gì, nó thanh bình, nó quen rồi. Bây giờ con cái đi ra học xong đi ra thành phố làm việc, thậm chí có là nhà lầu xe hơi, muốn đón ông bà hoặc đón bố mẹ ra thì ra để hưởng cái phúc nhà lầu xe hơi, nhà cao cửa rộng gì với con với cháu. Nhưng mà các cụ nói không, tao không muốn ra đấy, ở gì nó ầm ầm lắm, mở cửa ra một cái lời nghe tiếng xe tiếng cộ, đóng cửa lại ngủ vẫn cái gì vẫn nghe tiếng xe tiếng cộ, mà đi xa vào đi đóng vào khép rồi tao thấy là bí bất lắm. Tao ở nhà gì nó sảng khoái hơn, không có nhà cao cửa rộng nhưng mà đổi lại là gì, có bầu không khí trong lành. Ai muốn đi chơi buồn buồn, muốn đi chơi một cái gì, có ông hàng xóm hay có bà hàng xóm là gì, đến ngồi chơi với tao để cả buổi rồi. Cho nên là tao không muốn ra. Đấy, trường hợp như thế. Thì ở đây quay âm cũng có vậy, cũng có trường hợp như vậy. Người có người ta ở ở đây nào, người ta lâu rồi, người ta yên rồi, người ta không muốn đi. Và bây giờ mình cứ ép để chuyển nó đi có thể có vấn đề. Lại có vấn đề. Chi bằng thôi, nếu mà các cụ mà không muốn về như thế, tức là muốn ở yên rồi thì thôi. Cứ ngày lễ, ngày Tết thì chúng ta chịu khó đi xa một chút lên thắp hương cho các cụ. Từ Chương Mỹ lên Sơn Tây thì nó cũng không phải là xa lắm. Đi bây giờ đi đường từ Chương Mỹ lên, đi đường Cuba lên thì nó mất khoảng 30 phút hoặc 40 phút, 45 phút thôi, không phải là nhiều. Thôi mình cũng tùy duyên để cho các cụ là gì hoan hỷ. Thì cũng không nên là cố chấp mà cứ bắt buộc là phải đưa về nghĩa trang liệt sĩ của địa phương, hoặc là đưa về nghĩa trang quy tụ nghĩa trang liệt sĩ của dòng họ, của gia đình thì mới tốt. Không cứ như thế. Mà điều quan trọng nhất chúng ta gì, ngày rỗ, ngày Tết, mùng 1, ngày rằm, chúng ta nhớ thắp hương, thắp khói, thanh bông hoa quả, lễ nghĩa nước cúng cho nó đàng hoàng ở trên ban thờ. Ban thờ lúc nào cũng sạch sẽ, thanh tịnh để cho các kỳ các cụ hoan hỷ. Cũng là thờ thể hiện là cái tấm lòng hiếu thảo của người con, người cháu đối với các cụ tổ tiên của mình vậy. Còn cái việc tìm mộ hay không tìm mộ thì được hay không được thì theo thầy thì cũng không nặng nề lắm. Quan trọng nhất là bây giờ Phật tử hiểu Phật rồi, học Phật, hiểu Phật rồi thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng mà cầu siêu cho các cụ. Nguyện cầu Tam Bảo Hồng Ân, Tam Bảo Gia Trì, Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, A Nan, Ca Diếp vân vân, Địa Tạng Vương Bồ Tát đồng gì, đồng phóng đại quang minh để tiếp dẫn giải thuyết pháp giáo hóa độ cho gì hương linh của các cụ sớm được nghe Phật pháp, sớm được giác ngộ Phật pháp và sớm tu theo Phật pháp, và sớm được sinh về cõi lành trời người hoặc sinh về cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà hoặc cõi tịnh độ mười phương, khắp trên mười phương thế giới để sớm vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, sớm chứng đắc quả vị niết bàn, mau chóng thành Phật để phổ độ chúng sinh đều được thoát khổ như gì? Như chư Phật Bồ Tát, thì đó mới là cái người con người cháu hiếu thảo thật sự, với là người học Phật hiểu Phật thật sự, thu Phật thật sự. Chứ còn vẫn còn mong cho cha mẹ ông bà được mổ yên mả đẹp, trụ mãi mãi ở dưới đấy để bênh hộ độ chỉ cho con cho cháu làm ăn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn vân vân đó, thì làm ăn gặp nhiều may mắn mạnh khỏe, có phúc có lộc có thọ vân vân đó. Ta thì mong như vậy mà để cho các cụ ở dưới quái âm mãi như vậy á thì cũng khổ. Như vậy là có khi theo Phật pháp thì là đứa con lại không có hiếu. Ở thế gian thì cho như vậy là con thì có hiếu, nhưng mà đối Phật pháp thì đó là đứa con gì bất hiếu đấy. Vì đối Phật pháp người con có hiếu là gì? Phải làm sao? Đức Phật dạy là trong kinh Địa Tạng và trong các kinh điển đại thừa nó phải làm sao để khiến cho cha mẹ gì biết Phật pháp, học Phật pháp và tu theo Phật pháp và sớm được giải thoát trong gì, trong giáo lý của Đức Phật, thì đó mới là người con hiếu thảo, những đứa con hiếu thảo. Cho nên đừng, các Phật tử chúng ta đừng có nghĩ rằng và đừng có mong rằng các cụ chúng ta xây cái mộ thật to, thật đẹp, thật đắt tiền để cho cha mẹ ông bà người thân của chúng ta ở dưới quái âm để hưởng thụ và bênh hộ độ trì cho chúng ta. Như vậy vô hình chung chúng ta gì chính là những đứa con bất hiếu theo quan điểm của nhà Phật, và là một Phật tử chúng ta gì không được nghĩ và làm như thế. Làm nghĩ và làm như thế thì trái với lời Phật dạy, không phải là đệ tử của Phật, chính là những đứa con bất hiếu trong Phật môn đấy. Cho nên đấy, các Phật tử chúng ta cũng cần phải học và cần phải ghi nhớ và thực hành theo lời Phật dạy, đó là luôn luôn đem công đức tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc được để hồi hướng cho cha mẹ ông bà cửu huyền tất tổ, vợ chồng con cái, không chỉ một đời mà còn nhiều đời nhiều kiếp. Ai chưa được siêu thoát thì sớm được siêu thoát về cảnh giới an lạc cõi trời cõi người, được hưởng phúc báo, hưởng thọ mệnh, có trí tuệ và đặc biệt là gặp Phật pháp ở đời sau và tu hành sớm được giải thoát giác ngộ. Mà đủ duyên đủ phúc thì được sớm được sinh về cõi Tây phương Cực Lạc hoặc cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Ai mà được gì, được sinh cõi trời cõi người rồi thì vân vân, thì sẽ được gì, được hưởng thêm phúc báo thọ mạng và trí tuệ và sớm gặp Phật pháp, sớm phát khởi tín tâm cùng tu tập trong chính pháp của Đức Phật và sớm được giải thoát giác ngộ như chư Phật và chư Bồ Tát, rồi quay lại phổ độ chúng sinh, cứu giúp những gì, những người thân trong gia đình và những người thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp cũng sớm được giải thoát giác ngộ như các vị đó. Thì đó mới là những người học Phật chân chính, những người hiểu Phật và những người tu Phật thật sự.